niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục Tử Mộ Vọng năm 2014. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con, lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối, lời Chúa là tình đồng sưởi ấm tim con, lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngàn thánh ơn. Ôi thật hạnh phúc cho người biết lắng nghe lời Chúa, ôi thật hạnh phúc cho người luôn thường chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Anh chị em thân mến, chúng ta biết nàng Tô Thị với núi Vọng Phu đã trở thành biểu tượng của lòng trung thủy sắt son. Vào ngày 27 tháng 7 năm 1991, sau một tiếng nổ lớn, mọi người thấy tượng nàng Tô Thị trên núi Vọng Phu, biểu tượng bất hủ của sự trung thủy, đã đổ ập xuống. Từ bối cảnh của trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng thực tế, vào tháng 3 bên Thánh Địa, cây vả lại nảy lộc đâm chồi dù cho thời tiết thế nào. Vì thế, hình ảnh cây vả nảy lộc là dấu hiệu mùa hè đang tới. Trong sinh hoạt thường nhật, qua những dấu chỉ bên ngoài, chúng ta có thể nhận ra ý nghĩa dấu ẩn bên trong. Tượng đá nàng Tô Thị tượng trưng cho lòng trung thủy son sắt, đợi chờ ngày về của người chồng. Tưởng đâu sẽ bền vững mãi với thời gian, nhưng đã sụp đổ. Cho dù nàng Tô Thị bằng đá có đổ và qua đi, nhưng lời Chúa thì trường tồn mãi, vì Chúa Giêsu đã dạy: trời đất sẽ qua đi, nhưng lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe của Thánh Luca mô tả về ngày tàn của Jerusalem và một vài nét báo trước về ngày cánh trùng. Tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói và tất cả sự việc đã xảy ra, nhiều môn đệ đã thoát nạn trong vụ tàn sát thê thảm ở Jerusalem vào năm 70. Điều đó muốn nói với chúng ta rằng, chúng ta hãy ý tứ khi nghe lời Chúa và qua đó nhận định về thời cuộc. Các biến cố, các sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hay trong giáo hội đều có ý nghĩa và cần được chúng ta nhìn ra. Và để nhìn ra điều đó thì lại cần ánh sáng của lời Chúa soi dọi vào. Khi làm như thế, người ta được sống trong ánh sáng của Chúa, trong ánh sáng của lời Chúa và không bị vấp ngã. Lời mời gọi tỉnh thức vì mọi sự rồi sẽ qua đi không chỉ dành cho các dân tộc Do Thái mà còn cho các người tin qua mọi thời đại. Chúng ta hãy tỉnh thức và đợi chờ ngày Chúa quang lâm. bởi vì cuộc sống của con người vắn vỏi và vô thường. Tinh thần tỉnh thức và trông đợi ngày Chúa quang lâm là điều các Kitô hữu phải thực hành trong đời sống hàng ngày của mình. Lạy Chúa, mọi sự sẽ qua đi, chỉ còn lời Chúa và tình yêu Chúa là tồn tại mãi. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức nhận ra những dấu chỉ Chúa muốn nói với chúng con trong cuộc sống. Ngõ hầu, lời Chúa trở thành ngọn đèn soi bước chúng con đi. Amen.
Lời Chúa là cội nguồn sức sống vô biên. Lời Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông. Lời Chúa là đường vào sự sống vinh quang. Lời Chúa là tất cả, con nguyện luôn bên tin.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin đặc biệt từ Vatican. Cuộc họp báo giới thiệu tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm. Lúc 11 giờ rưỡi sáng thứ ba, 26 tháng 11 vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh, đã có buổi họp báo giới thiệu tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Chủ tọa cuộc họp báo có Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh thăng tiến việc tái truyền giảng tin mừng. Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng giám mục Thế giới. Và Đức Tổng giám mục Gloria Maria Celi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội. Tông huấn của Đức Thánh Cha khai triển đề tài loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay bắt đầu với câu: niềm vui của tin mừng tràn ngập con tim và toàn cuộc sống của những người gặp gỡ Đức Giêsu. Tông huấn là kết quả các đóng góp của các nghị phụ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục về việc tái truyền giảng tin mừng diễn ra tại Vatican trong các ngày từ mùng 7 đến 28 tháng 10 năm 2012. Vào cuối thánh lễ kết thúc năm Đức Tin sáng Chủ nhật 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã trao CD tông huấn cho 38 người thuộc 18 quốc gia đại diện cho mọi thành phần dân Chúa năm châu. Tông thư của Đức Thánh Cha nêu bật 5 điểm sau đây. Thứ nhất là việc tái truyền giảng tin mừng với niềm vui. Thứ hai, canh tân óc sáng tạo trong việc loan báo tin mừng. Thứ ba, giáo hội phải là một giáo hội rộng mở, tiếp đón và thương xót. Thứ tư, giáo hội phải đối thoại và gặp gỡ. Và thứ năm, giáo hội phải là tiếng nói ngôn sứ. Nói lời với các nhà báo, Đức Tổng giám mục Gloria Maria Celi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, nêu bật một số điểm của tông huấn liên quan tới truyền thông. Trước hết, tài liệu có giọng văn nói chuyện với ngôn từ thanh thản và thân tình, như mọi người đã nhận thấy trong các tháng qua trong triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Thứ hai là vai trò của truyền thông trong công tác tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha muốn chỉ cho thấy con đường của giáo hội trong các năm tới. Ngài rất ý thức được những gì đang xảy ra trên thế giới trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và truyền thông, các tiến bộ, thành công và các kỹ thuật tân tiến. Thật thế, thế giới ngày nay tràn ngập các thông tin thuộc đủ loại có ảnh hưởng trên các vấn đề luân lý. Vì thế cần phải giáo dục suy tư với óc phê bình giúp trưởng thành trong các giá trị. Các cơ may truyền thông lớn hơn này cũng phải trở thành các khả thể gặp gỡ giữa tất cả mọi người với nhau. Vì thế, cần khám phá ra và thông truyền sự thần bí của việc chung sống, hòa trộn với nhau và gặp gỡ nhau. Đức Thánh Cha ý thức rằng, các nền văn hóa mới và các dữ kiện địa lý cống hiến cho Kitô hữu, các định hướng mới cho cuộc sống, thường khi trái nghịch với tin mừng của Chúa Giêsu. Nền văn hóa truyền thông và vài môi trường trí thức đôi khi thông truyền một sự mất tin tưởng và một loại vỡ mộng nào đó đối với sứ điệp của giáo hội. Nói tiếp trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Chelly cho biết Đức Thánh Cha dành một phần rộng rãi cho kiểu thông truyền sứ điệp tin mừng. Việc thông tin nhanh chóng ngày nay đôi khi khiến cho các phương tiện truyền thông tuyển lựa các nội dung khác nhau theo sở thích và quan điểm riêng, do đó có nguy cơ khiến cho sứ điệp què quặt và bị giảm thiểu vào những khía cạnh phụ thuộc. Và vài vấn đề trong giáo huấn luân lý của giáo hội bị đặt ngoài bối cảnh trao ban ý nghĩa cho chúng, hay bị đồng hóa với các khía cạnh phụ thuộc, không diễn tả trọng tâm đích thực sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế Đức Thánh Cha nhấn mạnh việc loan báo phải tập trung nơi điểm nòng cốt liên quan tới những gì là hay đẹp hơn, lớn lao hơn, hấp dẫn hơn, đồng thời cũng cần thiết hơn của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng dành nhiều chỗ cho đề tài ngôn ngữ của việc loan báo tin mừng là một thách đố lớn đối với giáo hội ngày nay. Sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ có thể khiến cho các giáo huấn của giáo hội trở thành cái gì để hiểu và được mọi người ưa chuộng. Đức tin luôn duy trì một khía cạnh của thập giá, một cái gì mờ tối, nhưng không lấy đi sự cương quyết gắn bó với nó, nhưng cần phải liên tục chú ý tìm diễn tả các sự thật ngàn đời trong một ngôn ngữ cho phép nhận ra sự mới mẻ thường hằng của nó. Ngoài ra cần có con tim truyền giáo, luôn luôn rộng mở, không khép kín trong các chắc chắn của mình, hay lựa chọn thái độ tự vệ cứng nhắc. Đức Thánh Cha cũng chú ý tới bài giảng phải biết nói gì, ra sao và khai triển cụ thể thế nào. Ngài khuyến khích việc dùng các hình ảnh trong bài giảng, làm thế nào để nó chứa đựng một ý tưởng, một tâm tình và một hình ảnh, và phải dùng một thứ ngôn ngữ đơn sơ, rõ ràng, tích cực và dễ hiểu đối với người nghe, để thông truyền các chân lý của Chúa đến với con tim của họ. Cần can đảm tìm ra các dấu chỉ mới, các biểu tượng mới, một thịt xác mới, các hình thức khác nhau của vẻ đẹp trong các môi trường văn hóa khác nhau để thông truyền lời Chúa. Trong bài giới thiệu của mình, Đức Tổng giám mục Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, nêu bật rằng Đức Thánh Cha Francisco đã sử dụng các đề nghị của các nghị phụ, nhưng soạn thảo chúng một cách cá nhân. Ngài nhấn mạnh niềm vui của tin mừng, và lặp lại từ này đến 59 lần, và trích các đề nghị của các nghị phụ 27 lần. Tông huấn được khai triển trong khung giáo thuyết với các trích dẫn kinh thánh, huấn quyền và các giáo phụ, chẳng hạn như thánh Irenaeus, thánh Ambrogio và thánh Augustino, cũng như các thần học gia thời Trung Cổ như chân phước Isacco della Stella, thánh Thomas Aquino, Thomas thành Kempis. Trong số các thần học gia tân thời có chân phước John Henry Newman, Henri de Lubac, Romano Guardini và các văn hào khác, trong đó có George Bernanos. Tông huấn cũng quy chiếu các tông huấn như Evangelii Nuncandi của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, các tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục như Christi Fidelis Laici, Familiaris Consortio, Pastores Dabo Vobis, Ecclesia in Africa, in Asia, in Oceania, in America, in Medio Oriente, in Europa, Verbum Domini. Thêm vào đó cũng có các tài liệu của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, như các tài liệu Puebla và Aparecida, cũng như tài liệu của khóa họp thứ 16 của các Thượng phụ Công giáo Trung Đông và các hội đồng giám mục Ấn Độ, Hoa Kỳ, Pháp, Brazil, Philippines và Congo. Tiếp đến, Đức cha Bandisseri nhấn mạnh vài đề tài trong tông huấn, chẳng hạn như đề tài tính cách Thượng hội đồng giám mục. Trong viễn tượng giáo hội ra khỏi chính mình và tiến tới với người anh em, Đức Thánh Cha đề nghị một mục vụ hoán cải 360 độ, khởi đầu từ giáo xứ, các cộng đoàn cơ bản, các phong trào và hiệp hội, các giáo hội địa phương, cho tới chức giáo hoàng, đặc biệt là thực thi một cách giám mục đoàn, quyền tối thượng của Phêrô. Vì thế, cả chức giáo hoàng và các cơ cấu trung ương của giáo hội hoàng vũ cũng cần lắng nghe lời kêu gọi hoán cải mục vụ. Đề cập tới công đồng chung Vatican II, tương tự như các giáo hội thượng phụ thời cổ, Đức Thánh Cha cầu mong các hội đồng giám mục có thể phát triển phần đóng góp đa diện và phong phú để tình mến giám mục đoàn tìm ra các áp dụng cụ thể. Trên bình diện đại kết, nhờ sự hiện diện tại Thượng Hội đồng Giám mục của Đức Thượng Phụ Constantinople và của Đức Tổng Giám mục Canterbury, tính cách Thượng Hội đồng Giám mục được diễn tả trong cách thế đặc biệt, bởi vì qua sự đối thoại với các anh em chính thống, tín hữu Công giáo có khả thể học được cái gì hơn liên quan tới ý nghĩa của tinh thần giám mục đoàn và liên quan tới kinh nghiệm của tính cách Thượng Hội đồng Giám mục. Tiếp tục bài giới thiệu tông huấn, Đức Tổng Giám mục Bandisseri nói rằng có một yếu tố ý nghĩa khác, đó là sự kiện tông huấn là tài liệu có tính cách đại đồng, nhưng tiếp nhận các kích thích mục vụ đến từ các giáo hội địa phương khác nhau trên thế giới. Điều này cho thấy tính cách giám mục đoàn được thực thi. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha khích lệ giáo hội ra đi truyền giáo tại những vùng ngoại biên, qua việc hoán cải mục vụ. Ngài dựa trên kinh nghiệm mục vụ đã có tại Tổng giáo phận Buenos Aires và việc soạn thảo tài liệu Aparecida của Liên hội đồng giám mục châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha đã dành một phần rộng rãi để nói về lòng đạo đức bình dân, mà bên châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe, các giám mục gọi là nền tu đức bình dân hay nền thần bí bình dân. Đây là một nền tu đức đích thật nhập thể trong nền văn hóa của những người đơn sơ. Lấy hướng từ định nghĩa của Thánh Thomas Aquino, theo đó, ơn thánh giả thiết bản chất tự nhiên, và dựa trên tài liệu Kepler, Đức Thánh Cha sáng chế ra câu nói, ơn thánh giả thiết nền văn hóa, và ơn của Thiên Chúa nhập thể vào nền văn hóa của người tiếp nhận nó. Việc đánh giá cao các nền văn hóa khác nhau, sẵn sàng đón nhận tin mừng và thông tin nó với các phong phú của chúng, dẫn đưa Đức Thánh Cha tới chỗ tái lượng định yêu sách tuyệt đối của một nền văn hóa. Vì thế, không nhất thiết phải áp đặt một hình thức văn hóa xác định, cùng với đề nghị tin mừng, cho dù nó có xinh đẹp và cổ xưa tới đâu đi nữa. Liên quan tới việc này, các giám mục Đại Dương Châu đã xin rằng, tại đây giáo hội phát triển một sự hiểu biết và giới thiệu sự thật của Chúa Kitô, khởi hành từ các truyền thống và các nền văn hóa của vùng này. Liên quan tới việc đối thoại giữa các tôn giáo được đặt đẩy trong thái độ cởi mở, trong sự thật và tình yêu thương, Đức Thánh Cha trình bày nó trước hết như là một sự hoán cải trong cuộc sống con người, hay một cách đơn sơ, như các giám mục Ấn Độ đề nghị, một thái độ rộng mở đối với họ, chia sẻ các vui buồn khổ đau của họ. Đối với Hồi giáo, cần có sự đào tạo thích hợp của các người đối thoại, để họ không chỉ có khả năng nhận biết các giá trị của người khác, mà cũng hiểu biết các lo âu nằm bên dưới các đòi hỏi của họ, và đem ra ánh sáng các sát tiến chung. Trước các vụ do khuynh hướng cực đoan bạo lực gây ra, khiến cho chúng ta lo lắng, lòng thương mến đối với các tín hữu đích thật của Hồi giáo phải dẫn đưa chúng ta tới chỗ tránh việc tổng quát hóa. Vì như các thượng phụ công giáo vùng Trung Đông dạy, chúng ta biết rằng Hồi giáo đích thật và kinh Koran vô tội đối với mọi bạo lực. Tiếp đến, còn có chiều kích xã hội của việc tái truyền giảng tin mừng, khiến cho giáo hội chú ý tới những người nghèo, những người bị khai trừ, những người bị áp bức, cần phải hội nhập họ vào xã hội. Giáo hội phải lắng nghe tiếng gào thét đòi công lý và phẩm giá của họ. Cần chú ý tới các lý do gây ra thảm cảnh này, và phải thay đổi các cơ cấu thối nát, nặng nề và vô hiệu. Ngoài ra cũng cần phải lắng nghe tiếng kêu của nhiều dân tộc, đòi quyền của họ được có các quốc gia. Sau cùng là tương quan giữa công ích và nền hòa bình. Việc loan báo hòa bình không phải là loan báo một nền hòa bình được thương thuyết, nhưng là xác tín rằng sự hiệp nhất của thần khí làm hài hòa tất cả mọi khác biệt, bởi vì thần khí chính là sự hài hòa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục Tử Mùa Vọng năm 2014 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư mục Tử Mùa Vọng năm 2014 của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. Lá thư viết như sau: Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, với Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, chúng ta chính thức bước vào năm phụng vụ mới 2014. Theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong năm 2014 này, xin anh chị em quan tâm đặc biệt đến việc phúc âm hóa đời sống gia đình. Năm 2013 đã được chọn là năm đức tin và đem lại nhiều hoa trái thiêng liêng tốt lành cho các cá nhân cũng như cộng đoàn. Nhờ đức tin, chúng ta đón nhận Đức Kitô là ánh sáng trần gian. Ánh sáng ấy chiếu tỏa trên khuôn mặt các Kitô hữu và phải lan đến những người khác, giống như từ ngọn nến phục sinh, vô vàn những ngọn nến khác được thắp lên trong đêm vọng phục sinh. Do đó, tiếp nối năm đức tin, chúng ta được mời gọi thi hành sứ mệnh phúc âm hóa, nghĩa là chiếu tỏa và thông truyền ánh sáng đức tin cho người khác. Truyền thống văn hóa Việt Nam vẫn nói đến tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ở đây cũng vậy, việc phúc âm hóa phải bắt đầu từ chính bản thân mỗi người công giáo, nghĩa là để cho ánh sáng phúc âm soi chiếu và hướng dẫn đời sống mình. Tiếp đó là gia đình, rồi đến những tương quan xã hội và môi trường chúng ta sinh sống, làm việc. Vì thế, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị kế hoạch mục vụ kéo dài 3 năm, từ năm 2014 đến năm 2016. Năm 2014, phúc âm hóa đời sống gia đình. Năm 2015, phúc âm hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn. Năm 2016, phúc âm hóa đời sống xã hội. Như thế, trong năm 2014, chúng ta phải quan tâm đặc biệt đến việc phúc âm hóa đời sống gia đình. Công việc này bao gồm hai nhịp chính. Một là đem tinh thần phúc âm thấm nhập đời sống mỗi gia đình công giáo. Hai là gia đình công giáo tham gia vào sứ mệnh loan báo phúc âm của Chúa cho mọi người. Để thực hiện mục tiêu trên, chúng tôi đề nghị với anh chị em một số điểm sau đây. Trước hết, xin anh chị em xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn thờ phượng Chúa. Ý thức Chúa đang hiện diện trong gia đình và là chủ của gia đình. Chúa Giê-xu hiện diện trong gia đình khi vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng cầu nguyện. Và khi đó, chính cuộc sống gia đình trở thành lời kinh sống động. Hoàn cảnh sống hiện nay gây nhiều khó khăn trở ngại cho việc gia đình cùng sum họp cầu nguyện. Tuy nhiên, đây là đòi hỏi quan trọng trong đời sống gia đình công giáo. Vì thế, xin anh chị em cố gắng duy trì giờ kinh chung trong gia đình và đưa lời Chúa vào giờ kinh này. Kế đến, chúng ta hãy làm cho gia đình mình thành mái ấm tình thương, trường dạy yêu thương. Quy luật tối thượng của đời sống gia đình là luật yêu thương. Mối tương quan giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái, cũng như giữa anh chị em với nhau, phải là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa. Càng sống trong một thời đại có quá nhiều gia đình đổ vỡ, các gia đình Công giáo lại càng phải quan tâm đến điều này hơn. Hãy loại bỏ mọi thứ bạo hành trong lời nói cũng như hành động. Hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau. Cuối cùng, gia đình Công giáo phải tích cực tham gia vào sứ mệnh phúc âm hóa bằng lời cầu nguyện cũng như hành động cụ thể. Các cha mẹ phải ý thức và thi hành trách nhiệm thông truyền đời sống đức tin cho con cái, dạy cho con biết cầu nguyện, yêu mến lời Chúa và sống theo tinh thần phúc âm. Phương thế tốt nhất để chu toàn trách nhiệm này là chính gương mẫu sống động của cha mẹ và những người lớn trong gia đình. Ngoài ra, chúng ta còn có trách nhiệm làm chứng và giới thiệu vẻ đẹp của đạo Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ. Trong thành phố thân yêu này, người Công giáo chỉ chiếm tỷ lệ chưa tới 10%, nghĩa là còn hơn 90% anh chị em chúng ta chưa biết đến Chúa Giêsu và tin vào Người. Gia đình Công giáo có trách nhiệm giới thiệu đạo Chúa cho những người chung quanh bằng chính đời sống gia đình của mình, nhất là đời sống tương thân tương ái với các gia đình trong khu xóm, cũng như bằng cách kể chuyện về Chúa Giêsu cho họ nghe. Qua thư mục tử này, chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các giáo xứ và cộng đoàn chồng tu, các ân nhân và tất cả anh chị em trong giáo phận đã quảng đại giúp đỡ cho công trình sửa sang khu nhà cũ và xây dựng khu nhà mới của Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của mọi người, đến nay chúng tôi đã hoàn tất việc sửa sang khu nhà cũ và hoàn thành phần thô của khu nhà mới. Theo dự tính, công trình này cần phải hoàn thành trước lễ thánh cả Giuse 19 tháng 3 năm 2014, kỷ niệm 150 năm thành lập chủng viện, và kịp đưa vào sử dụng cho niên khóa 2014-2015. Trong mùa vọng này, chúng tôi tha thiết xin anh chị em tiếp tục giúp đỡ cho chủng viện để có thể hoàn tất công trình như dự định. Đây cũng là hành động cụ thể góp phần vào việc đào tạo các linh mục tương lai, những người phục vụ trong cánh đồng truyền giáo còn bao la trên quê hương đất nước chúng ta. Nhờ lời chuyện cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, nguyện xin Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban muôn vàng ơn phúc cho anh chị em. Tòa Tổng Giám Mục Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, 24 tháng 10 năm 2013. Hồng Y Tổng Giám Mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Tổng Giám Mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc. Giám Mục Phụ Tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã ký.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Giáo hội Công giáo và hành động làm cho chết êm dịu. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Các bác sĩ thường tôn trọng ước muốn của các bệnh nhân. Họ chỉ hành động ngược lại với ước muốn ấy, khi họ nhận thấy ước muốn ấy đi ngược lại với lý trí mà thôi. Họ tìm cách cung cấp thông tin về cách chữa trị, và tại sao cần phải chữa trị hay không. Dĩ nhiên, bác sĩ nào cũng giả định rằng, bệnh nhân tôn trọng giá trị của sự sống, và muốn sống lâu bao nhiêu có thể. Nếu bệnh nhân không có khả năng quyết định, thì lúc đó cần phải tham khảo ý kiến của thân nhân của họ. Nhưng dĩ nhiên, những động lực của các thân nhân cũng cần phải được cân nhắc kỹ càng. Trong những trường hợp khó khăn, cần phải tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn khác. Sự sống là thánh thiêng. Đây là nguyên tắc được các bác sĩ nhìn nhận. Như vậy, làm cho chết êm dịu là điều đi ngược lại với nguyên tắc này. Trong một số trường hợp, khi bác sĩ cho thuốc giảm đau, người ta nhận thấy rằng các bệnh nhân đã không sử dụng nó. Chính vì sợ mình đang lâm vào tình trạng vô phương cứu chữa, mà các bệnh nhân không muốn dùng thuốc giảm đau. Nếu một bác sĩ cảm thấy được lương tâm thúc đẩy để can thiệp vào việc chấm dứt sự sống của một người, ông phải cân nhắc rất kỹ càng yêu sách của bệnh nhân. Bác sĩ Duncan Verry, giáo sư tại Đại học London, kể lại một trường hợp như sau. Một bệnh nhân không còn chịu đựng nổi sau hai lần được hô hấp nhân tạo, đã yêu cầu để cho ông được chết nếu tim của ông ngưng đập một lần nữa. Sau đó, tim ông đã ngưng đập, nhưng ông lại được cứu sống bởi một bác sĩ không hề biết rằng ông đã từng xin được để cho chết. Hai năm sau, ông hoàn toàn khỏe mạnh và quên hẳn nỗi đau mỗi khi bị nhồi máu cơ tim. Bác sĩ Verry cũng kể lại một trường hợp xảy ra cho chính ông như sau. Một bệnh nhân xin ông để cho mình được chết. Ông biết rõ bệnh nhân này đang ở trong một tình trạng hoàn toàn bị rối loạn. Thay vì làm theo ý muốn của bệnh nhân, ông đã cho uống thuốc. Ngày hôm sau, bệnh nhân đã có thể đứng lên, đến ngồi bên cửa sổ để ngắm mặt trời lên, và hoàn toàn quên rằng mình đã muốn được chết. Bác sĩ Verry kết luận rằng, trong những trường hợp như thế, bệnh nhân hoàn toàn mất khả năng phán đoán. Stephen Hawking, một nhà vật lý học nổi tiếng, sống sót sau một cuộc giải phẫu. Ông bị sưng phổi, và cuộc giải phẫu đã cướp đi khả năng nói của ông, cũng như buộc ông phải hít thở bằng máy. Dù mất khả năng nói, ông vẫn có thể liên lạc bằng một máy điện toán đặc biệt, và nhờ vậy tiếp tục đóng góp vào việc nghiên cứu khoa học. Ông nói rằng cái cảm giác muốn chết chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và ông rất sung sướng khi biết mình còn sống. Trên đây là những trường hợp điển hình cho thấy bệnh nhân có thể bày tỏ ước muốn được chết khi rơi vào một tình trạng rối loạn. Và đó chính là lý do khiến cho giáo hội lên án hành động làm cho chết êm dịu. Giáo lý của giáo hội Công giáo dựa trên điều mà các nhà thần học luân lý gọi là nguyên tắc song hiệu. Bất cứ một hành vi nào cũng có hai hiệu quả. Cái chết là một hậu quả phụ của một hành động nhằm giảm cân đau. Việc làm giảm cân đau vốn là điều tuyệt đối cần thiết, có thể dẫn đến cái chết. Và trong trường hợp này, cái chết chỉ được xem như một hậu quả phụ mà thôi, chứ không phải như một mục đích nhắm tới. Giáo hội Công giáo phân biệt hai phương pháp chữa trị. Một là bình thường, hai là phi thường. Phương pháp chữa trị bình thường là dùng thuốc men, các kỹ thuật và giải phẫu có thể mang lại một niềm hy vọng hợp lý về sống còn, nhưng đồng thời không quá tốn kém. Trong khi đó, phương pháp chữa trị phi thường là sử dụng thuốc men hay kỹ thuật quá tốn kém, nhưng không mang lại một hy vọng sống còn, cho dẫu có tỏ ra kiến hiệu và giúp đẩy mạnh việc nghiên cứu. Một bác sĩ có thể quyết định không sử dụng phương pháp chữa trị phi thường, nếu nó vẫn làm cho bệnh nhân đau đớn, nhưng không hy vọng cứu sống bệnh nhân. Nhưng có nhiều bệnh nhân yêu cầu phải áp dụng cho họ phương pháp chữa trị phi thường này, vì xem đó như là quyền của họ. Ở đây, chúng ta thấy có sự xung đột giữa quyền tự trị của bệnh nhân và điều mà bác sĩ xét là tốt nhất. Nếu biện pháp có thể cứu sống bệnh nhân, thì không một phương pháp chữa trị nào bị xem là quá tốn kém. Nhưng nếu với giá nào bệnh nhân cũng sẽ chết, thì tốt hơn là bác sĩ nên quyết định không sử dụng một phương pháp phi thường như thế. Dĩ nhiên, bình thường hay phi thường cũng chỉ là một cách nói tương đối. Một phương thế được xem là phi thường đối với người nghèo lại chỉ là điều bình thường đối với người giàu. Có người cho rằng không cần phải phân biệt bình thường với phi thường, mà phải tự hỏi đâu là điều tốt nhất cho bệnh nhân. Và rồi họ nghĩ rằng để cho bệnh nhân chết là giải pháp tốt nhất trong nhiều trường hợp. Nhưng bởi vì giáo hội Công giáo luôn xem sự sống con người là thánh thiêng, cho nên để chấm dứt sự sống của một bệnh nhân, ngay cả trong trường hợp đau đớn tột cùng, cũng cần phải có một lý do rất mạnh. Một trong những nguyên tắc luân lý được giáo hội nhắc nhở cho tín hữu trong kinh cáo mình là tội thiếu sót cũng nặng như hành động tích cực. Không làm có khi cũng xấu như làm. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, giữa đêm khuya, dưới lòng đường có một phụ nữ đang bị kẻ gian tấn công. Chị ta kêu la cầu cứu. Nhưng từ trên lầu, một số người lấy bông gòn bịt tay để tiếp tục ngủ. Một số khác muốn điện thoại cho cảnh sát, nhưng lại sợ bị thẩm vấn lôi thôi. Một số khác không muốn làm gì, vì nảy đến nguyên tắc không muốn can thiệp vào chuyện người khác. Người đàn bà lại tiếp tục kêu cứu. Một người đã quyết định ra cửa sổ la lớn để đe dọa kẻ tấn công. Một người khác nữa điện thoại cho cảnh sát, nhưng lại giấu tên. Khi đến nơi, dĩ nhiên cảnh sát cảm ơn người gọi điện thoại, nhưng lại ca ngợi người đã la lớn từ cửa sổ và tỏ ra thất vọng về những người khác. Không ai có thể truy tố họ. Nhưng xét về mặt luân lý, chúng ta không thể nói rằng họ không có lỗi. Trong một số trường hợp, không làm cũng có thể xấu như làm. Chúa Giê-xu đứng về phía truyền thống các tiên tri. Làm đúng và thực thi lòng thương xót. Câu chuyện người Samaria nhân lành nhấn mạnh rằng, yêu thương tha nhân là phải làm một cái gì đó cho người bị thương tích. Trong bài dụ ngôn về Lazaro nghèo khó, người giàu có bị luận phạt chỉ vì đã dửng dưng đến độ không màng đến người hành khất, ngày ngày lê lết trước cổng nhà mình. Nguyên tắc trên đây cũng có giá trị cho việc chữa trị. Sự sống con người là điều cần phải bảo tồn bằng mọi giá. Do đó, bao lâu còn có khả năng và phương tiện, việc chữa trị phải luôn luôn được duy trì. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Triết gia Hy Lạp Thales đã nói như sau: điều phổ cập nhất nơi con người chính là niềm hy vọng, bởi vì ngay cả với những người không còn gì, vẫn còn có niềm hy vọng. Con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Đồng hành với con người, giáo hội có chia sẻ cùng một niềm hy vọng với con người không? Đâu là niềm hy vọng của giáo hội? Đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của giáo hội với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài hôm nay xin được trình bày trong một tin vào đời. Trong một buổi tiếp kiến chung hàng tuần, vào tháng 5 năm 1970, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã phát biểu như sau. Xét về niềm hy vọng, người ta thấy có sự khác biệt giữa người tín hữu Kitô và con người trần thế hiện đại. Con người trần thế hiện đại là một con người có nhiều khát vọng, con người đang tìm cách làm ngắn lại những khoảng cách giữa mình và những của cải nó đang theo đuổi. Đó là con người có những niềm hy vọng ngắn hạn. Nó muốn thỏa mãn tức khắc những nhu cầu khả giác, những nhu cầu kinh tế và trần tục, những nhu cầu dễ đạt được nhất và cũng chóng qua nhất. Đó là những nhu cầu chóng làm cho con người mệt mỏi và trống rỗng, và lắm khi làm cho con người thất vọng. Đó là những niềm hy vọng không làm cho tinh thần con người được lớn thêm, cũng như không mang lại cho cuộc sống con người ý nghĩa trọn vẹn. Đó là những niềm hy vọng đưa cuộc sống con người vào những lối đi đáng nghi ngờ. Người Kitô hữu trái lại là con người có niềm hy vọng đích thực, niềm hy vọng thúc đẩy con người vươn lên đấng tối cao là Thiên Chúa, là sự thiện tối thượng của con người. Chính sự thiện tối thượng ấy mang lại niềm tin và sức mạnh để con người theo đuổi niềm hy vọng của mình. Hy vọng trần tục và hy vọng của người Kitô hữu đều bị điều kiện hóa bởi những giới hạn của cuộc sống tại thế, nghĩa là bởi đau khổ, nghèo đói, chán nản. Nhưng sự khác biệt cơ bản giữa hai niềm hy vọng này là niềm hy vọng của Kitô giáo có thể ôm trọn lấy tất cả những gì thực sự là nhân bản và cao đẹp trong niềm hy vọng trần tục. Dựa trên lời phát biểu trên đây của Đức Phaolô Đệ Lục, chúng ta có thể xét đến nền tảng, đối tượng và phương thế của niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo. Thứ nhất, về nền tảng của niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên thuộc trật tự thực nghiệm và duy lý. Con người tin tưởng vào tương lai vì trong hiện tại nó đang có những kinh nghiệm và những phương thế bảo đảm cho nó có thể thực hiện được những bước tiến xa hơn. Thứ hai, về đối tượng. Đối tượng nuôi dưỡng niềm hy vọng trần tục dĩ nhiên cũng thuộc trật tự thực nghiệm, đóng khung trong trần thế này. Chẳng hạn có người hy vọng rằng một ngày nào đó, trong thế giới này hay trong một thế giới nào đó, sẽ không còn chiến tranh, đói khổ, bất công. Những phương thế để giúp con người theo đuổi niềm hy vọng của mình dĩ nhiên cũng thuộc thế giới hữu hình này. Con người tin tưởng ở sức mạnh của đôi tay và tài trí của mình. Niềm hy vọng của Kitô giáo hoàn toàn khác biệt nếu xét về nền tảng, đối tượng và những phương thế. Nền tảng của niềm hy vọng Kitô giáo không nằm trong hiện tại mà là quá khứ. Nền tảng ấy vượt qua kinh nghiệm và kiến thức của con người. Nền tảng ấy chính là một con người có tên là Giêsu Kitô. Sự liên kết với Chúa Giêsu Kitô cũng không dựa trên những lý do khoa học, triết lý, mà hoàn toàn có tính cách siêu nhiên và tôn giáo. Đối tượng mà niềm hy vọng Kitô giáo hướng đến cũng không là một tương lai trong trần thế này. Đối tượng ấy, như Kinh Thánh nói, là trời mới, đất mới. Nhưng trời mới, đất mới ấy không phải là một giai đoạn phát triển của nhân loại, mà là cuộc phục sinh của mọi người trong và cùng với Chúa Giêsu Kitô. Cuối cùng, những phương thế mà niềm hy vọng Kitô giáo sử dụng cũng hoàn toàn thuộc trật tự siêu nhiên. Niềm hy vọng Kitô giáo không khinh thường những phương thế tự nhiên của con người, nhưng biết rằng những phương thế đó chưa đủ để đạt được cứu cánh mà nó hướng đến. Chỉ có những phương thế siêu nhiên, tức những phương thế do chính Thiên Chúa ban cho, mới có thể giúp cho người tín hữu Kitô đạt được cứu cánh của mình. Ý thức được sự khác biệt cơ bản trên đây giữa niềm hy vọng trần tục và niềm hy vọng Kitô giáo là điều tối quan trọng đối với người tín hữu Kitô trong cuộc lữ hành trần gian này. Họ cần phải thấy được sự khác biệt đó để không những tránh được những ngộ nhận và sai lầm trên bệnh viện lý thuyết, mà còn có được một nền tảng vững chắc cho thực hành. Nhưng khác biệt không có nghĩa là đối nghịch nhau. Tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu Kitô vẫn sống giữa thế gian. Vậy thì đâu là mối tương quan giữa niềm hy vọng trần tục và hy vọng của Kitô giáo? Thật ra, không phải chỉ có một niềm hy vọng trần tục. Có những niềm hy vọng trần tục có tính cách giáo điều và đóng kín. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến những ý thức hệ hứa hảo một thứ thiên đàng không tưởng và chối bỏ mọi chủ kích siêu việt của cuộc sống con người, cũng như tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người. Đứng trước một thứ niềm hy vọng, duy vật và đóng kín như thế, giáo hội không thể có thái độ thỏa hiệp được. Ngược lại, đối với một niềm hy vọng trần tục cởi mở, nghĩa là hướng đến việc xây dựng hạnh phúc ấm no cho con người tại thế, mà vẫn không khinh thường hay chối bỏ cuộc sống mai hậu. Với một niềm hy vọng mở như thế, nghĩa vụ của người tín hữu Kitô chính là nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn bằng chính niềm hy vọng vĩnh hằng của mình. Sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, cho nên vai trò của người tín hữu Kitô chính là làm muối, làm men để làm dậy lên tất cả những gì là thực sự nhân bản và cao đẹp của con người, để dẫn đưa tất cả đến mục tiêu tối hậu là sự hiển trị của nước Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn, cuộc tình hôm nay cho bao nhiêu tuổi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm, bao năm tháng khôn ngoan tình ngài thương vẫn luôn vuông tròn, niềm cậy trông Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó, con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, ngài vành chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Quý vị và các bạn thân mến, một tu sĩ trẻ nọ được gửi đến làm việc với một số anh em khác. Công việc của họ là dệt một khung vải rộng lớn Trên đó mỗi người ngày ngày dệt phần được trao phó. Việc làm xem ra độc điệu và vô nghĩa. Ngày nọ, không còn chịu đựng nổi một công việc nhàm chán như thế, người tu sĩ trẻ thốt lên với tất cả sự giận dữ của mình. Anh ta nói, trước khi tôi được sai đến đây, người ta nói với tôi về một công trình nghệ thuật cao cả mà tôi sẽ góp phần vào. Bây giờ tôi chỉ thấy rằng tôi phải dùng kim đâm qua xỏ lại như một cái máy. Tôi không thấy đâu là nghệ thuật cả. Nghe thế, vị tu sĩ già mới nói với thầy như sau. Con ơi, làm sao con thấy được công trình nghệ thuật mà chúng ta đang cộng tác để thực hiện? Bởi những gì con đang thấy là mặt trái của tấm thảm. Hơn nữa, việc con đang làm là một điểm nhỏ trong công trình mà thôi. Khi tấm thảm đã hoàn thành, người ta lật tấm thảm lại. Lúc bấy giờ, vị tu sĩ trẻ mới thấy rằng mình góp phần vào một tuyệt tác. Đó là bức tranh của ba vua triều bái hài nhi Giê-xu. Những đường kim mà người tu sĩ trẻ ngày ngày đúc qua, xỏ lại, đã vén lên chính hào quang sáng chói trên đầu chúa hài nhi. Điều mà thầy cho là vô nghĩa nhất giờ đây lại hiện lên như một kỳ công. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của mỗi người chúng ta có lẽ cũng giống như một tấm thảm nhìn từ mặt trái. Những cái độc điệu nhàm chán dệt nên cuộc sống của mỗi người đôi khi che khuất hướng đi và ý nghĩa của cuộc đời. Những mất mát, thất bại và khổ đau càng làm chúng ta choáng ngợp, hụt hẫng giữa dòng đời. Chúa Giê-xu đến mang lại cho con người một cái nhìn mới về cuộc đời. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Qua Ngài, chúng ta biết đường để đi, sự thật để theo và sự sống để trường tồn. Ngài chính là ánh sáng, trong đó chúng ta nhìn thấy ý nghĩa cuộc đời từ mặt trái của nó. Với 30 năm sống âm thầm như một người thợ mộc trong một ngôi làng hẻo lánh, Chúa Giê-xu đã mặc cho cái độc điệu âm thầm của cuộc sống một giá trị cao cả, cái bé nhỏ và hèn mọn lại được nâng cao. Một bà góa dâng cúng 2 đồng xu nhỏ, Chúa Giê-xu lại đề cao như người quảng đại nhất giữa đám đông. Những kẻ tội lỗi, phường thu thuế, bọn đị điếm lại được ngồi đồng bàn với đấng cứu thế. Đám dân chài dốt nát lại được Ngài chọn làm môn đệ ưu tú. Cũng cái nhìn từ mặt trái cuộc đời ấy được Chúa Giê-xu áp dụng triệt để vào cái chết của Ngài. Viên đá mà người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. Cái chết mà mọi người xem như một thất bại ê chề đã được Ngài nâng lên nguyên nhân cứu rỗi. Vì thế, là môn đệ Ngài, chúng ta cũng được mời gọi nhìn vào cuộc đời và con người bằng chính cái nhìn ấy. Lạy Chúa, xin ban thêm ánh sáng đức tin cho chúng con, để chúng con biết nhìn cuộc đời bằng cái nhìn lạc quan và yêu thương của Chúa. Xuyên qua muôn thử thách và âm thầm hy sinh, xin cho chúng con luôn thấy được ý nghĩa cao đẹp của thập giá. Xuyên qua những khuôn mặt tiều tụy, khốn khổ, ngay cả những con người bỉ ổi và đáng ghét, xin cho chúng con vẫn nhận ra được hình ảnh cao đẹp của Chúa trong họ. Amen.
Trần gian hôm nay, dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vui cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình Ngài nhiệm màu điều con qua từng tháng năm, con luôn bước cho ân tình Ngài gọi con sống trong an bình, Ngài chờ con giữa anh bình minh. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.